Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 4 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.
Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu.
Đà Nẵng có thể lên đỉnh dịch COVID-19 trong tháng 3.
Quốc hội Ukraine phê chuẩn đạo luật cho phép tịch thu tài sản của Nga hoặc công dân Nga tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022 diễn ra vào ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chương trình phòng chống dịch, bảo đảm sát tình hình để sớm trình ban hành.
Bộ Ngoại giao cho biết Tổng thống Hoa Kỳ đã có thư mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington, Hoa Kỳ trong thời gian tới. Hiện nay, các bên đang trao đổi về các vấn đề liên quan tới hội nghị, trong đó có cả nội dung về thời điểm tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ tham dự hội nghị và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022 diễn ra vào tối qua, Bộ Tài chính cho biết Bộ đang trình dự thảo đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường từ 4.000 đồng một lít xuống còn 3.000 đồng một lít đối với xăng, từ 2.000 đồng một lít xuống 1.500 đồng một lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn và từ 1.000 đồng một lít xuống 500 đồng một lít đối với dầu hỏa. Nếu nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm nay, tác động của việc giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất cũng như tiết kiệm chi tiêu cho người dân.
Về nguồn cung cấp xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết hiện ở miền Bắc và miền Trung không thiếu, nhưng một vài tỉnh ở phía Nam gần biên giới có xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Bộ Công Thương đã giao cho 10 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có thị phần lớn nhất để nhập khẩu xăng dầu, bù đắp vào lượng thiếu hụt. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đã cam kết sang đầu tháng 4 sẽ đảm bảo sản xuất đạt 100% công suất để cung ứng cho thị trường nội địa. Đảm bảo từ quý 2 năm 2022, kể cả nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn không đáp ứng được nguồn cung theo cam kết, thì việc đáp ứng xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân vẫn được đảm bảo.
Liên quan đến vụ việc tại công ty Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành ủy thác cho cơ quan điều tra công an cấp tỉnh, thành phố tại 62 trên 63 tỉnh, thành phố để tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để tập hợp, củng cố, xác minh, làm rõ đầy đủ các hành vi của các đối tượng trong vụ án này. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản của các bị can, các đối tượng có liên quan với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.
Bộ Ngoại giao cho biết nhằm góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Ngoại giao đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định phương án cụ thể về việc cấp và miễn thị thực, đồng thời bãi bỏ yêu cầu về nhân sự và phương án cách ly ngay tại địa phương, phục hồi chính sách miễn thị thực đơn phương với 13 nước theo quy định của luật xuất nhập cảnh. Khi được thông qua, Bộ Ngoại giao sẽ thông báo rộng rãi để người dân, doanh nghiệp cũng như người nước ngoài biết và thực hiện thuận lợi.
Bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 3 tháng 3, có 11 doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến xe này kê khai điều chỉnh tăng giá vé lên 20%. Các doanh nghiệp còn lại cũng đang làm thủ tục tăng giá. Đây là hệ quả của việc khó khăn chồng khó khăn, trong khi giá xăng dầu liên tục tăng buộc các doanh nghiệp vận tải tại bến xe miền Đông đồng loạt kiến nghị tăng giá vé.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ban ngành quận huyện thị xã triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ. Theo đó, thủ trưởng các sở ban ngành và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã ở Hà Nội được yêu cầu chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022.
Vừa qua, 7 hiệp hội vừa gửi kiến nghị giãn giảm phí cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hiệp hội cho rằng mức thu phí mới chưa hợp lý, ngoài ra giá cước vận tải biển, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao cũng đang gây áp lực với doanh nghiệp, chưa kể đến mức phí áp dụng chưa công bằng giữa các loại hàng hóa và doanh nghiệp, tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính, tăng thời gian thực hiện thủ tục hành chính, gây khó cho doanh nghiệp. Do vậy, các hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị thành phố xem xét rời thời gian thực hiện thu các loại phí nói trên đến 31 tháng 12 năm nay, đồng thời điều chỉnh mức thu mới phù hợp hơn.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam là 10 nước đứng đầu thế giới có tỷ lệ bao phủ vaccine. Tuy nhiên, người dân hiện đang có tâm lý chủ quan khiến số lượng F0 tăng cao trong suốt thời gian qua. Đến nay, chủng Omicron đang có tốc độ lây lan gấp 2 lần so với chủng Delta, Vì vậy, các địa phương căn cứ vào đó để đánh giá cấp độ dịch, nâng cao ý thức cho người dân, tham gia tích cực với công tác tiêm chủng, có hướng dẫn, tuân thủ việc dùng thuốc trong điều trị.
Ngày 3 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng cho biết, có thể trong tháng 3, Đà Nẵng sẽ lên đỉnh dịch COVID-19. Do đó, Sở Y tế chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phân tích, đánh giá và dự kiến đỉnh dịch trên địa bàn thành phố để tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố triển khai các biện pháp phù hợp.
Trong khi đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này đang có kế hoạch tăng cường các biện pháp để bảo vệ nhóm nguy cơ, giảm tỷ lệ ca mắc mới từ nay đến hết ngày 31 tháng 3. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu phấn đấu trong 2 tuần tới sẽ vượt qua đỉnh dịch. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh có 13 xã phường vùng cam, dịch ở cấp độ 3, tăng 12 xã phường so với tuần trước. Số xã phường ở Thành phố Hồ Chí Minh có dịch COVID-19 cấp độ 3 được yêu cầu hạn chế một số hoạt động như massage, spa, làm đẹp, quán bar, karaoke, vũ trường.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hãng thông tấn TASS của Nga vừa đưa tin, tối ngày 3 tháng 3 theo giờ Việt Nam, phái đoàn của Ukraine đã đến Belarus để tiến hành vòng đàm phán thứ hai với Nga. Trên mạng xã hội Facebook, nghị sĩ Arakhamia cho biết đàm phán sẽ bắt đầu trong 2 giờ nữa, đồng thời viết thêm rằng thiết lập một hành lang nhân đạo sẽ là một trong các chủ đề được thảo luận trong vòng đàm phán tới và các chủ đề khác sẽ tùy tình hình.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đạo luật cho phép tịch thu tài sản của Nga hoặc công dân Nga tại Ukraine. Theo luật này, chính phủ có thể gợi ý các tài sản mà Hội đồng An ninh có thể sum công. Hội đồng An ninh là cơ quan có quyền phê chuẩn việc chuyển các tài sản sang sở hữu nhà nước. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn tại Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, ngày 3 tháng 3, tàu chở hàng của Estonia bị đắm ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine sau một vụ nổ. Giám đốc điều hành cơ quan vận tải Vista có trụ sở tại Tallinn cho biết, hai thành viên thủy thủ đoàn đang ở trên một bè cứu sinh trong khi 4 người khác vẫn mất tích. Nhận định của cơ quan vận tải Vista cho rằng có thể tàu đã vướng phải mìn. Trước đó, hôm 25 tháng 2 vừa qua, một tàu chở hàng của Nhật Bản cũng đã bị trúng tên lửa ngoài khơi bờ biển Ukraine, làm bị thương một thành viên thủy thủ đoàn.
Australia đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch đã tiêm vaccine sau khi tới Úc vào ngày 3 tháng 3, đã trở thành bang cuối cùng ở nước này dỡ bỏ các hạn chế đi lại ở biên giới của bang. Ngày 2 tháng 3, 61 trường hợp tử vong do COVID-19 đã được báo cáo trên toàn Australia. Tuy nhiên, không có báo cáo trường hợp thiệt mạng nào cùng ngày ở bang Tây Úc, bang Tasmania hoặc lãnh thổ thủ đô Australia.
Ở một diễn biến tương tự, Nhật Bản cho biết sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới để cho phép nhiều người nhập cảnh hơn, đặc biệt là đối tượng sinh viên. Đồng thời, Nhật Bản sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 nhằm kiểm soát tình trạng lây nhiễm ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Tokyo.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Ngày 3 tháng 3, lễ rước đuốc Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 được tổ chức tại công viên rừng Olympic Bắc Kinh với sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Đuân Nê Cà Lê và hai vận động viên. Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 là sự kiện thể thao đa môn dành cho các vận động viên khuyết tật được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, cùng với thành phố Trưng Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc lân cận. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3.
Gần một năm sau ngày ra mắt lần đầu thất bại thảm hại, Super League có thể sẽ được các thành viên sáng lập tái khởi động ngày hôm nay. Theo tờ Vot Populi của Tây Ban Nha, Real Madrid, Barcelona, Atletico, MU, Man City, Chelsea, Liverpool, Inter Milan, AC Milan, Arsenal, Tottenham và Juventus đã thống nhất hồi sinh Super League và có thể chính thức đưa ra thông báo chung trong ít giờ tới.
Theo nhiều nguồn tin, thay vì trở lại Nam Mỹ, Edinson Cavani muốn tìm một câu lạc bộ ở La Liga mùa giải này. Ngôi sao người Uruguay đang khoác áo MU muốn thử sức mình ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha sau khi từng chơi bóng ở Italia, Pháp và Anh.
Trước trận đấu với Man United vào cuối tuần này, huấn luyện viên Pep Guardiola đang đứng trước khó khăn với chấn thương của Ruben Dias. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị đau trong trận đấu tại vòng 5 FA Cup và chưa rõ khả năng có thể ra sân cho Man City ở trận đấu tới đây.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Thanh Hương. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc tiếp tục duy trì trời nhiều mây, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều nơi, thậm chí có một số nơi xuất hiện cả mưa nhỏ và mưa phùn. Tuy nhiên nền nhiệt thì vẫn trên đà tăng. Lúc này ngoài trời nhiệt độ vùng núi đang là 18 đến 20 độ, vùng đồng bằng thì đều đã cao trên 20 độ, trời chỉ còn rét nhẹ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Vì thế, cả miền Bắc trước 9 giờ sáng đều có nắng và nền nhiệt vì thế sẽ tăng nhanh. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Còn với các tỉnh, thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Với miền Trung, ngoại trừ phần phía Bắc vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình là vẫn còn nhiều mây và có sương mù. Còn lại các khu vực khác đã bắt đầu có nắng nhẹ, nhưng chỉ khoảng 2 tiếng nữa thôi là toàn miền Trung đều có nắng, song mức độ nắng giữa các vùng là khác nhau. Với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mức nhiệt trưa chiều nay sẽ dao động từ 25 đến 27 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận là vùng có nắng mạnh nhất, nên nhiệt độ cũng cao nhất miền Trung, phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay hầu như không có mưa, trời tạnh ráo và có nắng cả ngày. Cường độ nắng sẽ đạt cực đại vào trưa và đầu giờ chiều, khiến cho nền nhiệt trong ngày vẫn duy trì ở mức cao. Dự báo từ 12 đến 15 giờ chiều là thời điểm nhiệt độ đạt cao nhất. Tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông của Nam Bộ như Đồng Phú, Trị An, Thủ Dầu Một và Tây Ninh sẽ đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ. Riêng khu vực Kon Tum và Cát Tiên thuộc Lâm Đồng sẽ có mức nhiệt xấp xỉ 33 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.